Qua đoạn thứ 12 thì Duy Môn lại hỏi, nếu mà có người mà mới học đạo á, thì bây giờ chợt gặp cái nhân duyên, không? Chợt gặp nhân duyên mà người khác ta đến ta làm hại á, thì sao đây, làm sao mà đối trị để cho hợp đạo? À, thì đây Nhập Lý mới đáp, nghĩa là chẳng có đối trị một cái gì, không? À, tại sao? À, bởi vì cái mà có thể tránh á, thì cứ hãy tránh đi, còn cái không thể tránh thì cứ mặc tình nó, còn cái có thể nhẫn thì hãy nhẫn, cái mà không thể nhẫn thì khóc, cái này thì khỏe, phải không? Có đối trị gì hết. Mà tại sao như vậy? Vì đây là nói đến gọi là đây là nói đến cái lý thiền, cho nên bởi vì cái đề là thiệu quán luận mà, cho nên rồi còn khởi tâm đối trị thì tức là động rồi, thấy không? Mình vừa khởi tâm đối trị là tất nhiên là nó động rồi, là thứ nhất. Thứ hai nữa là khởi tâm đối trị là mình thấy cái đó là cái đối tượng đó là thật rồi. Mà cái thứ hai, thứ ba nữa, khi mà khởi tâm đối trị là sao? Là thấy có cái người bị hại và có người hại, tức là có ta, có cái ta bị hại, cho nên là mới cố để đối trị. Có cái ta bị hại, rồi có cái người kia, thật có người kia đến hại mình, cho nên là có ngã, có pháp, là nó đầy đủ, cho nên là mới cố đối trị. Thì như vậy, còn ở đây là nói rõ được, nó vốn là vô ngã, nó không thật, mà thuận với, sống thuận với cái tự tánh. Cho nên rồi nghĩa là thấy rõ, vừa cái khởi niệm đối trị đó là nó đã động rồi, mà động thì tất nhiên là nó trái với cái lý thật, cho nên mới nói rằng nghĩa là vừa cái khởi tâm mà hỏi đối trị cho hợp đạo là không hợp rồi, nghe không? Đó. Thì ở đây là chỉ cái điều mà có thể tránh thì tránh, không thể tránh thì cái mặt. Còn có thể nhẫn thì nhẫn, không thể nhẫn thì khóc. Không có, tức là không có cái gì phải bận tâm hết. Còn bận tâm mà phải đối trị cái này, phải đối trị cái kia đó, là còn có tâm. Còn có tâm cho nên bận tâm. Và còn bận tâm, còn có tâm thì tất nhiên là còn có ngại. Bởi còn có ngại cho nên mới còn phải cố đối trị. Cái chỗ này rất là vi tế. Nhưng mà Dương Môn á chưa hiểu hết, còn hỏi thêm, bởi vì nghĩa là không chịu như vậy, nói rằng nếu mà khóc á, không nếu mà khóc á thì cùng với người có cái thân kiến là đâu có khác gì, nếu mà gặp việc như vậy thì khóc á thì tức mình cũng giống như mấy người còn có thân kiến, còn có chấp ngã vậy sao, phải không? Thì đây Nhập Lý mới đáp rõ nè, như cái chài mà giọng chuông, khi mà mình giọng chuông á thì tự nhiên tiếng nó phát ra, cái đó là cái phản ứng tự nhiên, giọng chuông thì cái tiếng nó phát ra, trong đó không có cái khởi niệm gì hết, còn cái mà gọi là khởi niệm đó thì cái đó mới là thành ra nó sai, cho nên là đâu hẳn là có ngã, như chài giọng chuông thì tiếng nó phát ra thì đâu hẳn là có ngã. Còn bây giờ ông á, nếu mà cố hết sức để mà đè tâm đó cho nó chết, không cố hết sức đè tâm cho nó chết, nó yên rồi nghiến răng để mà chịu đựng, thì như vậy là còn cái ngã rất to. Thì chỗ này làm sao, như vậy thì mình làm sao đây? Thấy chỗ này bởi vì còn thấy có mình thật, không, cho nên là mới cố gắng để mà chịu đựng, nghĩa là có khi thì bên ngoài á làm cũng như là không có chuyện gì vậy đó, nhưng mà bên trong á thì đau như cắt ruột, không? Bên ngoài giống như là cố, nghĩa là chịu cho nó để mà khỏi mất mặt, không, khỏi mất mặt với người chung quanh, sợ mình khóc người ta cười, phải không? Nhưng mà bên trong thì nó đau như cắt ruột, mà sợ á, sợ khóc người ta cười thì sao? Còn cái ngã rồi, phải không? Rõ ràng còn cái ngã, và như vậy được cố gắng bặm môi để mà chịu đó, thì vậy là đó là cái ngã nó ngầm nó to, không? Còn nghĩa là ở trên đó, thì nói là đó là mình tùy thuận trong cái tự tánh, cho nên rồi nghĩa là nó không có phải bận tâm, không có cái gọi là cái niệm mà phải đối trị, phải cố gắng để mà chịu đựng, thì đó là rõ tất cả nó không có ngã, không có thật, tức là không có cái ngã thật thì cái gì mà chịu đựng, thấy không? Còn thấy có cái chịu đựng là có cái ngã, có cái ngã chịu đựng, mà có cái ngã chịu đựng thì càng cố chừng nào á, không? Thì tức là để mà giống như là khỏi để sợ cho người ta cười, để mà khỏi cho người ta cười, thì như vậy đó là trong là nó ngầm cái ngã nó còn trong đó, nó mạnh, nó lớn, cho đây nữa đó là còn cái ngã rất to chứ không phải là hết. Thì chính vì vậy cho nên là có khi á thì thường á mà chịu đựng, mà gọi là chịu đựng hết nổi á, thì tất nhiên là nó bung ra, không? Bởi vậy cho nên là ở ngoài nhất là ở ngoài đời á, thì người ta thường hay nói, không? Nhịn thì nghĩa là tôi nhịn anh lần thứ nhất, lần thứ hai tôi không nhịn lần thứ ba, không? Thì đó là cố gắng đè thôi, nhưng mà cái ngã trong này nó còn áp bức, cái này nó chịu không nổi, không? Cho nên là nếu mà tới qua lần thứ ba thì không nhịn, thì như vậy là chưa phải là thật. Hiểu rõ như vậy thì mình mới thấy cái ý trong này. Thì kế thì Dương Môn hỏi tiếp, bây giờ á người mà buồn khóc á thì như vậy là ở trong nó có cái tình động, tức là khóc thì có cái tình động rồi, thì đâu đồng với cái tiếng chuông vang, không? Tức là chuông vang thì nó vô tình, nhưng mà người có tình động thì đâu đồng. Thì như vậy là sao? Câu hỏi cũng có lý, phải không? Chuông thì mình đánh nó kêu vang thì cái đó thì dễ hiểu, nhưng mà người mà khóc thì như vậy trong này nó có động rồi, động tâm rồi, có tình trong đó rồi, thì vậy làm sao mà giống được. Thì đây ngài mới đáp là cái ý là rõ nè, nói đồng và chẳng đồng á thì đó là chỉ gì ông đa sự, không? Nói đồng và đồng, nói đồng và chẳng đồng đó là chỉ vì ông đa sự, rồi vọng tưởng ông nghĩ đường mà khởi cái lời hỏi ấy thôi. Còn nếu mà ông mà vô tâm, không có tâm phân biệt á thì khởi đạo là tự nhiên nữa. Thì vậy làm sao mình hiểu? Tức là ông vừa cái khởi, vừa khởi cái niệm mà đồng chẳng đồng đó là chính là ông đã động rồi. Còn nếu mà thực sự là ông vô tâm á, không, thì đâu có phải phân biệt còn có đồng chẳng đồng. Cho nên ông phân biệt là ở cái người khóc thì như vậy là ở trong có tình động, còn cái tiếng chuông vang thì nó không có tình động, cho nên là nó không đồng. Thì như vậy là ông đã rơi vào trong cái tâm phân biệt rồi. Rơi vào tâm phân biệt thì tất nhiên là chính ông là động rồi. Cho nên chỗ đó, cho nên mới nói rằng như vậy là ông là vọng tưởng, ông nghĩ đường. Còn nếu mà thật sự là ông vô tâm rồi thì có gì đâu phải hỏi. Mà chính thì ở trên nói như vậy đó để cho ông rõ, ông thấu suốt được cái chỗ vô tâm đó. Vô tâm mà vô ngã thì tất nhiên là đối với mọi cái việc mà nó đến như vậy đó thì tự nhiên thôi, đâu có gì là phải phân biệt là đồng chẳng đồng. Còn chính như ông còn thấy có đồng chẳng đồng nữa, không? Cho nên là ông mới thành ra có chướng ngại. Nhưng mà ở đây là Dương Môn mới hỏi tiếp, nhưng mà tôi nghe thánh nhân á, binh thì chẳng có làm tổn thương, khổ chẳng có làm công phức, sắc chẳng có thọ, tâm chẳng động, thì nghĩa đó là sao? Tất nhiên là bậc thánh nhân thì dù binh đau cũng chẳng làm tổn thương, dù gặp khổ cũng chẳng làm công phức, tức là công phức cái trí của mình, rồi đối với sắc cũng chẳng thọ, tâm chẳng động, đó nghĩa là sao? Thì đây nhập lý mới đáp rất rõ, nếu mà rõ tất cả pháp là vô ngã thì tiếng và chẳng tiếng, động và chẳng động đó đều hợp đạo lý thôi, không có ngăn ngại. Thì như vậy thì thấy rằng nghĩa là rõ các bậc thánh, tức là người đạt đạo đó, thì rõ tất cả là không ngã, cho nên rồi đối với tất cả không có cái gì mà gọi là ngăn ngại, có gì mà công phức, không? Còn có ngã là còn có ngại, còn có cái thì gọi là bị hoặc là bị tổn thương, bị làm phước, rồi bị động. Đó. Thì cái này là rõ ràng, nếu còn có ngã thì tất nhiên là chưa qua được. Tất nhiên là còn có ngã thì tất nhiên là khi mà khổ quá thì tất nhiên là phải bị công, bị phức cái ý chí của mình, tất nhiên là bị động. Rồi thì bên đau thì nó bị làm tổn hại, tổn thương. Còn cái người vô ngã thì trong đó cái gì mà bị hại, cái gì bị tổn thương, cái gì bị công phức. Và thứ hai nữa là tất cả pháp đều vô ngã, tất cả đều không thật, không có gì thật hết. Thì tất nhiên mình đã vô ngã, ngoài cũng vô ngã, thì đâu có cái gì mà gọi là hại, cái gì là bị hại. Còn thấy có cái hại, cái bị hại đó là bởi vì bên trong còn có ngã. Hay nói rõ hơn là còn yêu cái ngã này á, thì tất nhiên là còn thấy có hại, có cái bị hại. Thì cho nên là các vị ngày xưa cũng giống như mình đọc sử đó, mình thấy đó, các vị mà khi mà đạt đạo rồi gặp những cái việc, gặp những cái việc mà nó tổn thương đến, nhưng mà các ngài vẫn là tự nhiên, không có công phức, mà cũng như không có, giống như là không có chuyện gì đến hết, phải không? Như là ngài tổ sư tử mà bị ông vua ông đến ông chém đó, rồi ngài cũng tự nhiên thôi, thì đâu phải vì cái đau nó đến rồi làm ngài phải đổi tâm, không? Mà chính là dù cho chém mà chém, bất quá là đối với ngài thì chỉ là chém cái tứ đại nó giả thôi, chứ còn không có dính dáng gì, không? Cho nên là không có cái gì phải động hay là cái công phức đối với ngài hết, cho nên không, tức là không có tổn thương. Hoặc là như ngài vô học, tức là vô học ngài Phật Quang đó, Phật Quang vô học đó, mà có bài ngài nói cái bài kệ mà nó thường ở trong sách hay dẫn đó, tức là khi mà ngài bị quân Nguyên mà bức bách đó, tức là ngài vô học Phật Quang này là ngài là người quê ở Minh Châu, tức là ngài thuộc kỳ sống vào cuối đời Tống. Thì lúc mà xưa ở chùa Chân Như ở Thái Châu á, thì lúc đó là quân Nguyên nó đang tràn qua bên Trung Quốc, cho nên là ngài tránh loạn quân Nguyên dời đến cái chùa Năng Nhân ở Ôn Châu. Thì chưa bao lâu á thì quân Nguyên lại bức đến nữa, thì chùa chạy hết nhưng mà ngài còn đó. Thì quân Nguyên nó mới cầm dao kề cổ, cầm dao kề ngay cổ sư. Thì sư vẫn thản nhiên đọc bài kệ, thản nhiên đọc bài kệ là càn khôn vô địa trác cô tiết, hỷ đắc nhân không pháp diệt không, trân trọng đại nguyên tam xích kiếm, điển quang ảnh lý trảm xuân phong. Càn khôn vô địa trác cô tiết, tất nhiên là cả càn khôn, tức là trời đất không có chỗ, không có chỗ mà cái điệp tiết của mình, tức là cái tiết khí của mình đó, nó cao vút lên thôi, kia là không có chỗ. Này nó tất nhiên là cái tiết khí của mình nó cao vút vượt cả càn khôn, nhưng mà mừng được người không pháp diệt không, tức là mừng được là ngã không pháp cũng không, không thấy có mình, không thấy có người, thì cái gì là giết, không? Trân trọng đại nguyên tam xích kiếm, tất nhiên là trân trọng mà quân Nguyên đó, ba thước kiếm quân Nguyên, không? Trân trọng cũng giống như là kính mừng hay kính chào, không? Ba thước kiếm đó, điển quang ảnh lý trảm xuân phong, cũng giống như là ở trong cái ánh điện chớp mà chém gió xuân vậy thôi, cái này giống như cái làn điện chớp chém gió xuân vậy thôi. Tất nhiên là ba thước kiếm của Nguyên đó cũng giống như là cái ánh điện chớp chém gió xuân vậy thôi, đâu có cái gì. Thì khi mà ngài đọc bài kệ đó rồi thì quân Nguyên nó thấy nó cảm kích rồi nó buông gươm. Thì như vậy nếu như mình lúc đó mà nghĩa là rung lại bảy lọc cọc đồ như thì cái chuyện nó lại khác rồi, không? Cho nên đạt đạo đã thấu suốt được vô ngã thì không có cái gì làm phức mình, không có gì làm tổn thương là như vậy, không? Đó là nói về đến cái đoạn 12 rồi ha, đoạn 12. Thì như vậy là đoạn để nó là người học đạo đó, nghĩa là gặp cái nhân duyên mà những người mà đến làm hại đó, thì làm sao mà đối trị đó. Thì ở đây là không có dạy cái gọi là cái khởi cái niệm mà đối trị, mà tùy thuận cái tánh, tự tánh của mình mà thấu suốt cái lý vô ngã, thì tự nhiên không có gì mà gọi là ngăn ngại, chướng ngại. Còn có ngã thì còn có ngại, có ngại thì có đối trị.